2. Raskolnikov thường tránh những nơi đông người và như ta đã biết, vốn không muốn tiếp xúc với bất cứ ai, nhất là gần đây. Nhưng bây giờ chàng lại cảm thấy có một cái gì thu hút chàng đến với người đời. Dường như có một cái gì mới mẻ chợt diễn ra trong lòng Raskolnikov. Chàng thấy thèm được trò chuyện với người khác. Trong suốt tháng qua, tâm trạng lo âu, đăm chiêu, bứt rứt, âm thầm đã làm chàng quá mệt mỏi. Đến nỗi, nay chàng chỉ muốn hít thở, dù chỉ trong một phút, bất kỳ một thứ không khí nào khác. Và chàng la cà trong quán rượu một cách thích thú, không nề hà cảnh bẩn thỉu. Lão chủ quán thì ở gian trong, nhưng cũng hay ra phòng khách. Trước tiên, người ta thấy đôi ủng có vẻ ve cổ đỏ bệnh bao đánh xi bóng nhoáng của lão hiện ra trên bậc thang, rồi đến cả người lão lù lù bước xuống. Lão mặc một cái áo dài đuôi tôm gấp nếp và một chiếc gi lê sa tanh đen cáu ghét đến phát sợ, không thắt cả vạt. Mặt lão bóng nhoáng như một ổ khóa sắt bôi dầu kỹ. Sau quầy hàng có một đứa bé độ 15 tuổi và đứa nữa bé hơn chuyên bưng thức ăn đồ nhắm cho khách. Trên quầy bàn nào dưa chuột thái nhỏ, nào bánh mì đen sấy khô, nào cà thái ra từng miếng nhỏ. Những thứ đó tỏa ra một mùi rất khó ngửi. Không khí ngột ngạt không sao chịu nổi và nồng nặc hơi rượu, đến nỗi tưởng chừng như chỉ thở trong 5 phút cũng có thể say được. Đôi khi có thể gặp những người hoàn toàn không quen biết, nhưng ngay từ khi mới nhắc trông và tuy chưa trao đổi với nhau một lời nào, ta cũng đã có thiện cảm với họ. Đó chính là cảm tưởng của Raskolnikov đối với người khách hàng ngồi cách chào một quãng xa xa, trông giống như một công chức về hưu. Về sau, có nhiều lần Raskolnikov nhớ lại cái cảm giác ban đầu ấy và cũng cho đó là do một linh cảm. Raskolnikov chăm chú nhìn người công chức, dĩ nhiên cũng vì hắn ta nhìn Raskolnikov chằm chằm, rõ ràng là muốn bắt chuyện với chàng. Còn đối với những khách hàng khác, kể cả lão chủ, người công chức hình như đã quen lắm rồi. Hắn nhìn họ với một vẻ chán chường khó chịu lẫn một tí ngạo mạn nữa. Như đối với những người hạ lưu ít học thức, chẳng ai hơi đâu đi nói chuyện với hạng người đó. Hắn ta trạc ngoại ngũ tuần, người tầm thước, vạm vỡ, tóc hoa râm, đầu hói, da mặt vàng ủng, thậm chí ngả sang màu lá úa, sưng phị ra vì nghiện ngập. Đôi mi húp híp nứt ra hai kẽ hở để lộ đôi mắt ti hí đỏ ngầu, nhưng sáng và tinh nhanh. Trong hắn ta có một cái gì rất kỳ lạ. Cái nhìn của hắn dường như chan chứa nhiệt tình và có lẽ cũng không thiếu ý nhị hay trí thông minh, nhưng trong cái nhìn đó cũng thấy lóe lên những ánh điên rồ. Hắn vận một chiếc áo lễ phục cũ màu đen đã rách mướp, chỉ còn đính hở mỗi một chiếc cúc mà hắn cài lại cẩn thận, tỏ ra cũng còn chú ý đến phép lịch sự. Ngực áo sơ mi nhầu nát bẩn thỉu thòi ra ngoài chiếc áo gi lê sa tanh Nam Kinh. Dù hắn cạo nhẵn như mọi người công chức khác, nhưng nay đã mọc xanh lún phún. Quả nhiên, dáng dấp của hắn phảng phất cái vẻ chững chạc của một người công chức. Nhưng hắn ta lại thẫn thờ, lo lắng, luôn tay vỗ tóc, thỉnh thoảng lại giơ cả hai tay lên ôm lấy đầu. Hai khuỷu tay áo đã sờn chống xuống chiếc bàn nhầy nhớp. Cuối cùng, hắn nhìn thẳng vào mặt Raskolnikov và nói to, giọng rắn rỏi. Thưa tiên sinh, ngài cho phép tôi thưa chuyện đứng đắn, bởi vì tuy trông ngài không có gì là sang trọng, song kinh nghiệm cũng cho tôi biết rằng ngài là người có học thức và không hay uống rượu. Bình sinh tôi bao giờ cũng kính trọng người có học vấn mà lại có đức hạnh. Hơn nữa, tôi là tư vấn danh dự. Viên chức cấp thấp thời Nga Hoàng. Tên tôi là Marmeladov, tư vấn danh dự. Ngài cho phép tôi hỏi, ngài đã từng đảm nhiệm công vụ gì?
Không, tôi đang học. Người trẻ tuổi trả lời, hơi ngạc nhiên với lối nói đặc biệt cầu kỳ và cách hỏi chuyện đột ngột như ném thẳng vào mặt người ta.
Tuy lòng ham muốn được tiếp xúc với người đời vừa mới chớm nảy ra chốc lát trong lòng chàng, nhưng mới thoáng nghe hắn ta nói, cái cảm giác chán ghét khó chịu thường ngày đối với những người lạ động chạm, hay chỉ muốn động chạm thôi đến cá nhân mình, đã lại nổi dậy.
À, vậy ra là ngài là sinh viên, hoặc là cựu sinh viên.
Người công chức reo lên, tôi đoán đúng, kinh nghiệm, thưa ngài, chính là nhờ kinh nghiệm lâu năm đấy. Và để tỏ ý tán thưởng, hắn ta đưa ngón tay chỉ lên trán. Ngài vốn là sinh viên hoặc đã từng lui tới giảng đường, nhưng ngài cho phép...
Hắn ta lảo đảo đứng dậy, cầm lấy chai, cốc, đến ngồi bên cạnh người trẻ tuổi. Hắn đã say, nhưng nói năng mạnh dạn và láu lỉnh, chỉ thỉnh thoảng mới có đôi chỗ hơi nhịu và kéo dài lằng nhằng. Hắn vồ lấy Raskolnikov một cách khao khát, tựa hồ như suốt một tháng nay chính hắn cũng chưa được nói chuyện với một bóng người nào. Thưa ngài, hắn vào đề một cách gần như long trọng, nghèo nàn không phải là thói xấu xa, đó là một chân lý. Tôi còn biết rằng say rượu không phải là một đức hạnh, đó lại càng là một chân lý. Nhưng sự khốn cùng, thưa ngài, khốn cùng chính là một sự xấu xa đấy ạ. Trong cảnh nghèo nàn, ngài còn có thể giữ được bản tính cao thượng của tâm hồn, nhưng trong cảnh khốn cùng thì không bao giờ và không ai có thể giữ được. Khi ngài ở trong cảnh khốn cùng, người ta sẽ đuổi ngài, không phải đuổi bằng gậy nữa, thưa ngài. Người ta sẽ quét ngài ra khỏi xã hội loài người bằng một cái chổi để cho càng thêm nhục nhã. Thật đúng, vì nếu lâm vào cảnh khốn cùng, thì tôi chính là người đầu tiên sẽ tự xỉ vả tôi. Rồi sau đó là rượu. Thưa ngài, cách đây một tháng, vợ tôi bị ông Lebezhnikov đánh. Mà vợ tôi nào có giống tôi cho cam, chắc ngài cũng hiểu điều đó. Ngài cho phép tôi hỏi thêm một điều nữa, chẳng qua vì tò mò thôi. Ngài đã bao giờ ngủ đêm trên sông Neva, trên những chiếc thuyền chở rơm chưa?
Chưa, chưa có lần nào.
Raskolnikov đáp, sao kìa? Ấy, tôi thì đã ngủ 5 đêm nay rồi đấy. Hắn ta rót đầy cốc, uống cạn và trầm ngâm suy nghĩ. Trên quần áo và ngay cả trên tóc hắn nữa, quả nhiên có những cọng rơm bám rải rác. Rất có thể đã 5 hôm nay hắn không thay quần áo, cũng không tắm rửa gì, nhất là hai bàn tay hắn, thôi thì bẩn nhầy nhụa, đỏ ối, móng đen kịt. Câu chuyện của hắn hình như thu hút được sự chú ý, tuy uể oải của mọi người xung quanh. Mấy đứa trẻ sau quầy hàng bắt đầu cười khúc khích. Lão chủ chắc là dự ý từ trên gian gác đi xuống để nghe anh chàng vui nhộn. Lão ngồi cách xa Makhmedalov, ngáp dài một cách uể oải nhưng quan trọng. Chắc hẳn ở đây người ta đã quen biết Makhmedalov từ lâu, và cái khuynh hướng nói năng kiểu cách của hắn chắc cũng đã thoát thai từ thói quen nói chuyện thường xuyên với những người không quen biết trong tiệm rượu. Thói quen đó đã biến thành nhu cầu ở một số người say, và nhất là ở những kẻ bị kiềm chế và ngược đãi ở nhà. Vì lẽ đó nên họ cố tranh thủ sự đồng tình, và nếu được, cả sự nể vì nữa trong đám bạn nghiện. Này anh chàng vui nhộn, lão chủ nói to lên, thế tại sao đằng ấy không làm việc? Đằng ấy là công chức, sao không đến sở mà làm?
Thưa ông, tại sao tôi không làm việc ư?
Makhmedalov chỉ hướng về Raskolnikov mà trả lời, làm như thể chính chàng hỏi hắn.
Tại sao tôi không làm việc ư? Làm như thể tôi không đau lòng vì phải co mình nằm không? Tôi không dứt ruột hay sao? Khi ông Lebezhnikov cách đây một tháng đã dám thượng cẳng chân, hạ cẳng tay đánh vợ tôi.
Xin lỗi ông bạn trẻ, đã có lần nào? Nói giả dụ như thế, ông đã có lần nào hỏi vay tiền một cách vô hy vọng chưa?
Có, nhưng mà vô hy vọng là thế nào?
Nghĩa là hoàn toàn vô hy vọng ấy mà.
Vay mà biết trước rằng mình không thể trông mong gì hết.
Đấy, chắc ông cũng biết rõ, nói giả dụ một người nào đó, một công dân tối hữu dụng và đầy thiện ý sẽ không đời nào cho ông vay tiền.
Mà tại sao họ lại cho tôi vay mới được chứ?
Họ biết chắc rằng tôi sẽ không trả kia mà.
Vì thương hại chăng?
Nhưng ông Lebezhnikov, con người thức thời luôn theo sát tư tưởng mới, vừa nói với tôi rằng ở thời đại ta ngay lòng thương hại cũng bị khoa học cấm đoán. Và ở nước Anh, xứ sở của chính trị kinh tế học, người ta đã thực hiện điều đó.
Vậy xin hỏi, tại sao họ lại cho vay được?
Ấy thế là tuy biết trước họ sẽ không cho vay, ông vẫn cất bước lên đường và...
Nhưng đi như thế để làm gì?
Raskolnikov nói chen vào.
Thế nếu người ta không còn một ai để đến và cũng không biết đi đâu nữa, thì biết làm thế nào?
Phàm đã là người, ta phải có một nơi nào để mà đến chứ. Bởi vì cũng có lúc nhất thiết phải ra đi, dù là đi đâu. Khi đứa con gái độc nhất của tôi lần đầu tiên phải ra đi với một tấm thẻ vàng, thẻ của gái mại dâm, tôi cũng đã phải đi vì con gái tôi hiện sống với tấm thẻ vàng đấy ạ.
Hắn ta vừa nói thêm vừa nhìn chàng thanh niên vẻ hơi ngại ngùng.
Chẳng làm sao cả, thưa ông. Chẳng làm sao cả. Hắn vội vàng tuyên bố, vẻ thản nhiên, khi nghe thấy hai đứa bé sau quầy hàng phì cười, và chính lão chủ cũng cười mỉm. Chẳng làm sao cả, những cái lắc đầu đó không làm tôi nao núng tí nào, bởi vì ai nấy đều đã biết chuyện ấy, và tất cả những điều gì bí mật, rồi cũng trở nên hiển nhiên cả. Tôi cũng không khinh miệt thái độ đó, mà chỉ cam tâm chịu đựng thôi. Thôi kệ họ, kệ họ. Đây con người, xin ông cho phép, ông bạn trẻ, ông có thể, không, phải nói cho mạnh và nổi bật hơn, không phải là ông có thể, không phải ông có dám, nhìn thẳng vào mặt tôi mà khẳng định rằng tôi không phải là một con lợn không? Chàng thanh niên lặng thinh không đáp. Vậy thì, nhà Hùng Biện ung dung nói tiếp, giọng lần này lại càng chững chạc và trang trọng một cách có dụng công, sau khi đợi cho những tiếng cười vừa nổi lên trong phòng tắt hẳn. Vậy cứ cho rằng tôi là một con lợn, còn nàng là một bậc mệnh phụ. Tôi là hình ảnh của loài thú vật, còn Katerina Ivanovna, vợ tôi, là một nhân vật có học thức và bẩm sinh là con của một sĩ quan tham mưu. Cứ cho rằng tôi là một thằng hèn, còn nàng thì có một tâm hồn thanh cao và được giáo dục thêm những tình cảm tôn quý. Tuy vậy, ôi gián hàng thương hại tôi, thưa ông, bởi vì mỗi người tất phải có một nơi nào người ta thương hại mình chứ, phải không thưa ông? Mà Katerina Ivanovna tuy là người quảng đại, song cũng không được công bằng. Và tuy tôi cũng hiểu rằng nàng có túm lấy mớ tóc xù của tôi thì cũng chỉ vì thương hại tôi. Vì tôi có thể nhắc lại mà không bối rối rằng nàng vẫn thường túm lấy tóc tôi. Ông bạn trẻ, hắn ta nhấn mạnh một cách càng trang trọng khi lại nghe tiếng cười khúc khích. Nhưng trời ơi, giá có bao giờ dù chỉ một lần thôi, nàng... Nhưng không, không, toàn là chuyện hão huyền hết. Sao tôi lại còn nói đến làm gì? Không có gì đáng nói cả, vì mọi điều mong muốn đều đã được thực hiện khá nhiều lần. Đã nhiều lần tôi được thương hại, nhưng mà tính tôi vốn thế, và tôi bẩm sinh là một con vật. Còn phải nói, lão chủ quán vừa ngáp vừa buông một lời nhận xét. Marmeladov liền giáng mạnh nắm đấm xuống bàn vẻ cương quyết. Tính tôi vốn thế, ông có biết không? Thưa ông, ông có biết rằng ngay cả đến bít tất của nàng tôi cũng đem uống rượu không? Không phải là dày đâu nha, vì nếu thế thì cũng còn tạm được gọi là thường tình. Mà lại bít tất kia, bít tất của nàng kia, nướng vào tiệm rượu. Lại chiếc khăn quàng cổ lông cừu tơ của nàng nữa. Khăn của người ta tặng nàng thuở trước, vốn là của riêng nàng chứ không phải của tôi. Cái xó của gia đình tôi ở lạnh lắm. Mùa đông năm nay, nàng lại cảm hàn và bắt đầu ho ra máu. Chúng tôi có ba cháu nhỏ, Katerina từ sáng đến chiều cứ quần quật, nàng là chải đầu, kỳ cọ, tắm rửa cho chúng. Vì từ thuở bé nàng đã quen sạch sẽ. Nàng yếu phổi và đang bị bệnh lao đe dọa. Và tôi cũng biết thế, chả nhẽ tôi lại không thấy được cái điều đó hay sao? Mà càng có rượu vào, tôi lại càng thấy rõ. Và tôi uống rượu cũng chính là để cố tìm thấy niềm đồng cảm và nỗi sầu muộn trong chất men. Tôi uống về muốn đau khổ thêm bội phần. Hắn cục đầu xuống bàn, vẻ tuyệt vọng. Anh bạn trẻ ơi! Hắn ngẩng đầu lên nói tiếp. Tôi tưởng như đọc được một nét sầu muộn trên gương mặt anh. Ngay từ khi anh mới vào, tôi đã thấy rõ như vậy, cho nên tôi đã bắt chuyện với anh ngay tức khắc. Kể cho anh nghe câu chuyện đời tôi. Tôi không hề muốn tự bêu xấu tôi trước mặt những kẻ vô công rồi nghệ kia, vì họ cũng đã biết hết từ trước rồi, mà là muốn tìm thấy một con người nhạy cảm và có học. Anh cũng nên biết rằng vợ tôi đã được dạy dỗ ở một học viện trong trấn dành riêng cho các thiếu nữ con nhà quý phái. Và trong buổi lễ tốt nghiệp, nàng đã cầm chiếc khăn san nhảy trước mặt quan tổng trấn và các vị quan khách khác. Vì thế, nàng đã được thưởng một huy chương vàng và một bằng khen. Tấm huy chương thì đã bán đi rồi, từ lâu rồi. Bằng khen thì đến nay vẫn còn nằm trong hòm của nàng, và gần đây nàng còn đem ra cho mụ chủ nhà xem. Tuy giữa nàng với mụ chủ nhà luôn có những chuyện xích mích cãi cọ, nhưng nàng lại thường thích kể lể với bất kỳ ai về những ngày hạnh phúc đã qua mà nàng vẫn tự hào. Tôi không hề trách nàng, không hề, bởi vì tất cả những kỷ niệm của nàng nay chỉ còn có thế. Những cái khác thì đã tan thành tro bụi. Đúng, đúng. Nàng là một người nóng nảy, kiêu hãnh và cương nghị. Nàng tự lau lấy sàn nhà, ăn bánh mì đen, nhưng không thể để cho ai khinh mình. Chính vì vậy mà nàng không thể chịu được thói phô thô bạo của ông Lebezhnikov. Và khi ông ta dở thói vũ phu đánh nàng, nàng đã nằm liệt giường. Vì bị đòn thì ít, mà bị xúc phạm thì nhiều hơn. Khi tôi cưới nàng thì nàng đã là một quả phụ có ba con nhỏ. Đời chồng trước nàng lấy một viên sĩ quan bộ binh mà nàng yêu. Nàng đã trốn nhà đi với hắn ta. Nàng yêu hắn tha thiết, nhưng hắn lại bê tha cờ bạc, bị đưa ra tòa và ít lâu sau thì chết. Càng về sau hắn ta càng hay đánh nàng. Tuy nàng không thể tha thứ cho hắn, điều đó tôi có đủ tài liệu để biết chắc. Nhưng mỗi khi nhớ đến hắn, nàng không sao cầm được nước mắt và vẫn thường nhắc đến hắn để răn tôi. Tôi cũng vui lòng, rất vui lòng, vì như vậy ít nhất trong tưởng tượng nàng cũng có thể hình dung ra ngày xưa mình sung sướng lắm. Hắn ta để lại cho nàng ba đứa con nhỏ ở một huyện xa xôi hẻo lánh, mà hồi đó tôi cũng ở đấy, và trong một tình trạng cùng khổ tuyệt vọng, đến nỗi chính tôi, một người đã từng lăn lộn khắp đó đây, cũng không sao tả nổi. Họ hàng của nàng đều từ bỏ nàng, và nàng thì lại kiêu ngạo quá đỗi. Và thưa ông, thế là tôi, một anh chàng quá vợ, có một đứa con gái 14 tuổi với đời vợ trước, tôi đã đến xin hỏi nàng làm vợ, vì tôi không thể khoanh tay đứng nhìn nỗi khổ đau đó. Một người đàn bà có học thức và cao quý như vậy mà lại thuận lòng kết hôn với tôi. Chỉ riêng việc ấy thôi cũng đủ để ông thấy rõ nàng đã lâm vào một cảnh cơ cực đến thế nào. Ấy thế mà nàng cũng đã lấy tôi. Nàng khóc nức nở, nàng vò đầu bứt tai. Nhưng nàng đã lấy tôi, vì nàng không còn biết đi đâu nữa. Ông có hiểu không, thưa ông? Ông có hiểu không? Còn biết đi đâu nữa, thế là thế nào không? Không, cái ấy ông chưa hiểu được. Suốt một năm tôi đã một lòng một dạ làm tròn nhiệm vụ một cách trong sạch và không sợ đến cái này. Hắn chạm ngón tay vào chai rượu. Vì tôi vốn có lương tâm, nhưng ngay việc đó cũng không làm cho nàng hài lòng. Rồi thì tôi mất việc, không phải lỗi tại tôi mà vì không sợ giảm biên chế nhân sự. Thế là tôi lại đâm ra rượu chè. Sau khi lang thang khắp nơi và chịu đựng muôn vàn khổ cực, chúng tôi đã dừng lại ở nơi kinh thành tráng lệ với muôn ngàn lâu đài rực rỡ này. Thấm thoát đã được một năm rưỡi, và ở đây tôi lại tìm được một việc làm. Tìm được rồi lại mất, ông ạ. Lần này thì chính là lỗi tại tôi, vì cái thói nghiện ngập tai hại của tôi. Bây giờ thì chúng tôi trọ trong một góc nhà của mụ Amalia Ivanovna Lipevkin. Còn như lấy gì mà sinh sống, lấy gì mà trả tiền nhà thì chúng tôi cũng không biết nữa. Ngoài chúng tôi cũng còn nhiều người khác trọ ở đấy. Một cảnh hỗn loạn ghê tởm. Thế đấy. Trong thời gian đó thì đứa con gái vợ trước của tôi dần dần lớn lên. Nó phải chịu đựng cái cảnh gì ghẻ con chồng ra sao thì thôi, tôi cũng không kể làm gì. Vì tuy Katerina Ivanovna rất cao thượng, nàng vẫn là một người đàn bà hay giận dữ, nóng tính và cũng biết cách hành hạ. Đúng thế. Nhưng thôi, nhắc đến những chuyện đó làm gì, chắc ông cũng rõ rằng cứ cách ấy thì Sonia chẳng còn được học hành tí gì. Cách đây 4 năm tôi đã thử dạy nó học địa lý và lịch sử thế giới, nhưng vì kiến thức của bản thân tôi cũng không lấy gì làm vững chắc, và lại tài liệu khả dĩ dùng được cũng không có, vì sách vở thì chúng tôi còn đâu nữa, cho nên việc dạy dỗ đành phải dẹp lại. Chúng tôi chỉ học đến đoạn vua Ba Tư là Cyrus. Về sau khi đến tuổi trưởng thành, nó có học thêm được một vài quyển sách có nội dung tiểu thuyết, và gần đây nó lại đọc thêm được quyển sinh lý học của Lewis do ông Lebezhnikov giới thiệu cho. Ông có biết không, nó thích quyển đó lắm và còn đọc cho chúng tôi nghe một vài đoạn. Đấy, tất cả học vấn của nó chỉ có thế. Thưa ông, bây giờ tôi, cá nhân tôi, xin hỏi nhỏ ông một câu. Theo ông, một người con gái nghèo, lương thiện, nếu cũng làm một công việc lương thiện thì liệu kiếm được bao nhiêu tiền? Không được 15 copec một ngày đâu ông ạ. Nếu cô ta lương thiện và không có tài cán gì đặc biệt, ấy là nói đã làm bở hơi tai ra rồi đấy. Rồi cả cái ông ủy viên hội đồng thành phố Klopstock, Ivan Ivanovich nữa. Ông có nghe nói không? Cho đến nay ông ta vẫn chưa trả công may nửa tá sơ mi vải Hà Lan, lại còn mắng xiếc, mắng nhiếc xua đuổi nữa. Ông ta dậm chân, dậm cẳng, chửi bới tục tằn, lấy cớ là cái cổ áo may không đúng kích thước và khâu lệch. Thế rồi bọn trẻ con đói ở nhà. Rồi Katerina Ivanovna nữa, cứ đi đi lại lại trong phòng, tay vặn vào nhau, gò má nổi lên những đám đo đỏ. Thường người lao vẫn hay thế. Ý chừng bà muốn nói, đồ ăn hại, mày sống trong nhà ta, mày ăn uống no nê, lại được sưởi ấm. Nhưng con tôi có được ăn gì, uống gì cho cam, vì chính mấy đứa bé cũng không được lấy một mẩu bánh từ 3 hôm rồi. Còn tôi thì tôi nằm dài, tôi còn biết làm sao, tôi nằm dài, say khướt, và nghe thấy tiếng Sonia nói. Con tôi nói rất lành, giọng nói nhỏ nhẹ, mái tóc nó hung hung vàng, khuôn mặt thanh thanh, bao giờ cũng xanh xao và gầy gò. Con tôi nói, Katerina Ivanovna, có thật là tôi phải quyết định làm cái việc đó không? Mà trước đó con mụ Daria Fransovna, một con mụ độc ác mà sở cảnh sát đã quá quen thuộc, có đến hỏi thăm hỏi dò mụ chủ nhà 3 lần rồi. Katerina Ivanovna cười nhạt đáp, còn gì nữa, còn giữ làm gì, quý báu lắm đấy. Đừng vội ông ạ, đừng vội buộc tội cho nàng. Không phải nàng nói câu đó khi nàng đang tỉnh táo đâu, mà chỉ vì bị kích động dữ dội, vì bệnh tật, vì những tiếng khóc của bầy trẻ đói ám ảnh. Vậy chăng, nàng nói như vậy cũng để xỉ vả, chứ không phải nàng chủ ý muốn như vậy. Tính Katerina Ivanovna vốn thế, ngay khi bọn trẻ con vì đói mà khóc, nàng cũng thẳng tay đánh chúng luôn. Rồi khoảng 6 giờ tôi thấy Sonia dậy, quàng khăn, khoác áo ngoài ra đi, và độ 9 giờ thì trở về. Con tôi vào nhà, đi thẳng đến trước mặt Katerina Ivanovna và lặng lặng đặt 30 rúp trên bàn trước mặt nàng. Nó không hé miệng nói lấy nửa lời, không nhìn ai cả. Nó chỉ cầm cái khăn chùm lớn màu lục. Chả là chúng tôi có một cái khăn chùm bằng giả mịn dùng chung, chùm lên đầu che kín cả mặt. Rồi nằm vật ra giường, quay mặt vào tường, đôi vai bé nhỏ và toàn thân run lên từng đợt. Còn tôi vẫn nằm đó, say khướt. Rồi tôi thấy, anh bạn trẻ ơi, tôi thấy Katerina Ivanovna cũng không nói nửa lời đến cạnh giường. Sonyaska quỳ bên chân con tôi suốt cả buổi tối, chốc chốc lại hôn chân nó, không chịu đứng dậy. Rồi con tôi và vợ tôi ngủ với nhau, ôm nhau ngủ. Cả hai đúng thế. Còn tôi vẫn nằm đó, say bí tỉ. Makhmeladov im bặt, tưởng như nghẹn đi. Rồi đột nhiên, hắn hối hả rót rượu ra uống và đằng hắng một tiếng. Từ đó, thưa ông, hắn nói tiếp sau một lát im lặng. Từ đó, do một sự ngẫu nhiên bất hạnh và do lời tố giác của những kẻ xấu bụng, chính mụ Daria Fransovna đã tích cực góp phần vào việc này. Vì đâu như chúng tôi đã không kính trọng mụ đúng mức thì phải. Từ đó, con gái tôi, Sonia Semenovna, buộc phải lĩnh thẻ vàng và tất nhiên là không được chung sống với chúng tôi nữa, vì cả mụ chủ nhà, Amalia Fyodorovna, người trước đây đã giúp mụ Daria Fransovna, cả ông Lebezhnikov đều không muốn thế lắm. Chính vì Sonia mà hắn đã sinh sự với Katerina Ivanovna. Trước đây cũng chính hắn đã theo đuổi Sonyaska, thì nay hắn lại tỏ vẻ tự ái. Sao một người có học thức như tôi mà lại cùng sống chung dưới một mái nhà với hạng đàn bà ấy à? Katerina không để cho hắn nói nữa, bình vực ngay Sonia. Và thế là hết. Từ đó Sonyaska chỉ đến thăm chúng tôi vào những buổi chiều tối. Nó đỡ đần an ủi Katerina và đưa về một ít tiền do nó kiếm được. Nó thuê lại căn buồng trong của bác thợ may Kapemamov. Bác ta thọt và nói lắp. Cả cái gia đình đông đúc của bác ta cũng đều nói lắp cả. Vợ bác ta cũng nói lắp. Cả nhà bác ta sống chung một căn buồng, còn Sonia thì ở buồng cạnh, cách nhau một bức vách. Vâng, họ là những người nghèo khổ vô cùng, và lại nói lắp nữa. Đúng thế. Thế rồi một buổi sớm nọ, tôi dậy, khoác bộ quần áo rách vào, đưa hai tay lên cầu trời, rồi đến yết kiến ngài Ivan Afanasievich. Anh có biết ngài Ivan Afanasievich không? Không à, thật rõ hoài, một con người nhà trời đấy, đúng là một hòn sáp trước mặt đức ngài. Ngài cứ chảy ra như sáp, ngài còn ứa cả nước mắt ra nữa sau khi vui lòng nghe hết câu chuyện của tôi. Ngài, Makhmeladov, anh đã phụ lòng mong đợi của tôi một lần rồi đấy, nay tôi lại đứng ra lấy tư cách cá nhân mà đảm nhận cho anh một lần nữa. Chính ông ta nói thế, anh nhớ lấy, thôi anh về đi. Tôi cúi hôn nắm bụi dưới gót chân ngài. Ấy là nói lòng trong tưởng tượng thôi. Vì thật ra ngài cũng không để cho tôi làm thế. Vì ngài là người có học thức. và có những tư tưởng tối tân về chính trị. Tôi trở về, và khi tôi tuyên bố là đã có việc làm và sẽ nhận tiền lương, thì trời ơi, thật khó lòng mà tưởng tượng được.
Makhmeladov lại ngừng bặt vì quá xúc động. Lúc ấy cả một lũ người say rượu lảo đảo bước vào quán. Cạnh cửa ra vào, âm thanh của một chiếc phong cầm quay và giọng hát yếu ớt của một đứa bé lên bảy vang lên trong điệu Utrok. Gian phòng ồn ào hẳn lên, lão chủ và mấy thằng bé săn đón những khách mới đến. Makhmeladov không chú ý đến họ, vẫn kể tiếp. Hắn đã có vẻ mệt lắm, nhưng càng say hắn lại càng lắm lời. Hắn linh hoạt lên, và thậm chí mặt hắn còn như tươi rói lên nữa khi hắn nhớ đến những thắng lợi gần đây trên đường hoạn lộ của hắn. Raskolnikov vẫn chăm chú ngồi nghe. Chuyện đó, thưa ông, xảy ra cách đây đã 5 tuần. Đúng. Khi Katerina và Sonyaska biết tin như vậy thì trời ơi, cứ như là thiên đường đã rộng mở đón tôi. Mới hồi nào đây tôi còn nằm dài như một con vật và chỉ được nghe chửi. Thế mà nay, họ bước rón rén, mắng khẽ trẻ con. Suýt, Semyon Zakharovich đi làm về mệt, để cho bố nghỉ. Họ pha cà phê cho tôi dùng trước khi đi làm. Họ làm kem sữa cho tôi ăn. Họ đã bắt đầu tìm được sữa tươi làm kem cho tôi đấy anh bạn ạ. Tôi cũng không hiểu họ làm thế nào mà xoay ra được 11 rúp 50 kopec để tạo cho tôi một bộ phẩm phục cũng khả dĩ. Nào là ủng, nào là diều cổ áo sơ mi bằng trúc bâu tuyệt đẹp. Cả một bộ cánh tươm tất như vậy mà chỉ hết 11 rúp 50 kopec. Ngày đầu tiên tôi đi làm về thì chao ôi, Katerina Ivanova đã dọn bữa ăn lên. Một bữa hai món, có canh này và cả thịt lợn xào rau thơm nữa. Một món mà trước kia tôi chưa hề được biết qua. Còn nàng thì trông khắc hẳn, mà áo dài thì có đâu, không có là một chiếc nào. Thế nhưng nàng cũng đã biết cách phục sức như sắp đi thăm viếng ai, mà không phải gặp chăng hay chớ đâu nhé. Ấy, có những người như thế đấy, không có gì, họ cũng làm được thành đủ lệ bộ. Tóc chải cẩn thận, một cái cổ áo trắng nhỏ đính lên áo, một chiếc băng xét đeo vào cổ tay. Thế là nàng đã biến thành một người khác hẳn, trẻ ra đẹp ra. Sonyaska, con gái yêu của tôi thì chỉ đưa tiền về nhà thôi, vì trong lúc này, nói thế, về nhà luôn không tiện, có chăng cũng để đến chiều tối hẵng về cho người ta khỏi trông thấy. Anh nghe ra chưa? Thế đấy. Một hôm tôi đi làm về, ăn trưa xong, đi nằm nghỉ, thì anh bạn này, anh có tin được không? Vợ tôi ngồi thì thầm trò chuyện với mụ Amalia Fyodorovna. 2 giờ liền. Thế mà tuần trước đó hai người vừa cãi nhau ra trò. Bây giờ là chính nàng mời mụ ta sang uống cà phê. Nàng không thể cầm lòng được nữa. Bây giờ thì Semyon Zakharovich đã có việc làm ở sở và được lĩnh lương. Nhà tôi đã thân hành đến tìm ngài Ivan Afanasyevich. Chính ngài đã ra đón và dặn mọi người khác hãy đợi đấy đã. Rồi cầm tay nhà tôi đưa vào buồng làm việc qua mặt mọi người. Anh nghe ra chưa anh bạn? Semyon Zakharovich, ngài nói, tuy đã vì nhu nhược, nhẹ dạ mà đi theo con đường hư hỏng, nhưng tôi rất nhớ đến công lao của anh, và cũng bởi vì anh đã có lời hứa với tôi. Và lại ở đây không có anh thì công việc cứ hỏng bét. Đấy, anh nghe chưa? Nên tôi tin ở anh, tin ở lời hứa danh dự của anh. Tất cả những chuyện đó anh ạ, đều do nàng bịa đặt ra hết, không phải vì nhẹ dạ, chỉ muốn khoa trương. Không, chính nàng tin như vậy, nàng tìm thấy nguồn an ủi trong những ảo ảnh do chính nàng tưởng tượng ra. Thật thế. Và tôi cũng không chê trách nàng, không chê trách chút nào. Rồi cách đây 6 hôm, khi tôi mang món tiền lương đầu tiên của tôi về nhà, 23 rúp 40 kopec, nàng đã âu yếm và nói với tôi, anh của em ngoan quá. Lúc ấy chỉ có mình chúng tôi thôi đấy nhé. Thử hỏi tôi thì có chút gì là đáng yêu không chứ? Và có ra dáng tấm chồng nữa không? Thế mà nàng đã phải bẹo má tôi, mà âu yếm, anh của em ngoan quá. Makhmeladov ngừng bặt, hắn cũng muốn mỉm cười, nhưng cằm hắn run bắn lên. Tuy vậy, hắn cũng kìm lại được. Cái quán rượu này, rồi các dáng dấp sa đọa bê tha của Makhmeladov, rồi câu chuyện 5 đêm ngủ, dưới thuyền rơm của hắn, rồi chai rượu, với cả cái tình thương bệnh tật của hắn đối với vợ, với gia đình, tất cả những thứ đó đã làm cho Raskolnikov hoang mang. Chẳng chăm chú nghe, nhưng với một cảm giác đau đớn, chẳng tiếc là đã ghé vào đây.
Ông ạ,
Marmeladov vừa trấn tĩnh lại, nói tiếp.
Vâng thưa ông, có lẽ đối với ông cũng như đối với mọi người khác đó chỉ là một chuyện khôi hài. Và chắc tôi đã làm phiền ông vì câu chuyện ngớ ngẩn và những chi tiết khốn khổ của đời tư tôi đây. Nhưng đối với tôi thì đó không phải là câu chuyện cười, vì tôi có đủ sức thể nghiệm tất cả những cảm xúc đó. Thế là suốt cả cái ngày hoan lạc đó của đời tôi và cho đến cả buổi tối, trí tưởng tượng của tôi như được chắp cánh bay cao. Rồi tôi sẽ thu xếp chu tất mọi việc trong gia đình. Tôi sẽ may mặc cho bọn trẻ. Rồi vợ tôi sẽ yên lòng. Tôi sẽ cứu vãn danh dự cho đứa con gái yêu quý độc nhất của tôi. Rồi đưa nó về sống êm ấm trong lòng gia đình. Rồi nhiều, nhiều chuyện khác nữa. Thưa ông, người ta có quyền mơ ước lắm.
Vậy mà, thưa ông. Marmeladov bỗng như rùng mình, ngẩng đầu và nhìn thẳng vào mắt Raskolnikov.
Vậy mà ngay ngày hôm sau, sau những giấc mơ đẹp đẽ ấy, thế là cách đây đúng 5 hôm, buổi chiều, tôi đã bày mưu xảo trá đánh cắp chìa khóa hòm của Katerina Ivanovna. Và như một tên kẻ trộm trong đêm tối, tôi đã cuỗm tất cả số tiền lương còn lại. Tôi cũng không nhớ là bao nhiêu. Và để ông xem, nhãn sạch. 5 hôm nay, tôi không bước chân về nhà. Người nhà đang đi tìm tôi. Có những việc làm, thì thế là cũng đi đứt. Còn bộ phẩm phục của tôi thì hiện đang nằm trong tiệm rượu đầu cầu Ai Cập. Tôi đã đổi lấy bộ quần áo này. Và thế là hết.
Marmeladov nện quả đấm lên trán, nghiến răng, nhắm mắt lại, rồi chống mạnh khuỷu tay lên bàn. Nhưng một phút sau, vẻ mặt hắn ta chợt thay đổi. Hắn nhìn Raskolnikov, cố làm ra vẻ danh mãnh và trơ tráo, cười ha hả nói.
Và hôm nay, tôi lại tìm đến Sonia, xin tiền uống rượu. He he he.
Thế cô ta cũng cho à? Một người trong bọn mới đến hỏi rất to, rồi cất tiếng cười rộ.
Bé rượu này chính là mua bằng tiền của nó.
Marmeladov hướng riêng về Raskolnikov nói rành rọt.
Nó tự tay đem đến cho tôi 30 copec, số tiền cuối cùng của nó.
Tôi trông rõ mà. Nó không nói nửa lời, chỉ lặng lẽ nhìn tôi.
Thế đấy, ở trên kia, chứ không phải dưới cõi trần này, người ta ái ngại, khóc thương cho con người, chứ không trách móc họ.
Không hề trách móc.
Như thế lại càng đau hơn.
Không trách móc lại càng đau hơn.
30 copec, đúng thế đấy ạ. Thế mà bây giờ con tôi lại đang cần tiền, có phải không nào? Bây giờ nó đang cần phải giữ gìn cho sạch sẽ. Muốn sạch sẽ thì phải tốn tiền, mà đây lại là một thứ sạch sẽ đặc biệt, ông ạ. Ông có biết không? Mua phấn, mua kem này, không thì còn làm ăn gì được. Phải có váy ngắn hổ cứng này, phải có đôi giày này, mà giày phải cho thật lịch sự để có thể phô bày được đôi chân mỗi khi bước qua vũng nước. Ông đã hiểu chưa, thưa ông?
Ông có hiểu cái thứ sạch sẽ ấy nó thế nào không?
Thế mà tôi, bố đẻ của nó, tôi đã lấy cả 30 copec ấy để đi uống rượu.
Tôi uống, và uống hết nhẵn.
Vậy thì có ai lại đi thương hại một người như tôi không?
Có ai không?
Bây giờ, thưa ông có thương hại tôi không? Ông nói đi, có hay không?
Hắn định rót rượu ra uống nữa, nhưng chai đã cạn ráo.
Thương hại anh mà làm gì? Lão chủ quán đã đến ngồi gần hai người từ lúc nào, quát to lên. Có tiếng cười rộ, thậm chí còn chen cả tiếng chửi rủa. Chỉ trong cái dáng điệu của người công chức về hưu kia thôi, người ta cũng đã cười, đã chửi rồi. Cả những người có nghe lẫn những người không nghe câu chuyện vừa qua.
Thương hại tôi? Tại sao lại phải thương hại tôi?
Marmeladov bỗng giống lên, đứng dậy giang tay ra phía trước với một vẻ hưng phấn và quả quyết, dường như chỉ đợi có mấy tiếng ấy.
Ngươi nói tại sao lại thương hại ta phải không?
Đúng.
Ta không có gì đáng thương hại cả, phải treo ta lên, đóng đinh và câu rút chứ không phải thương hại.
Nhưng cứ treo ta lên, lão thẩm phán kia ơi, treo ta lên, nhưng treo ta lên thì rồi hãy thương hại lấy ta.
Và ta sẽ đích thân đến để nhà ngươi treo ta lên, vì không phải ta khát khao hoan lạc, mà ta thèm muốn đau khổ và nước mắt.
Lão lái buôn kia, ngươi tưởng cút rượu của ngươi làm dịu được lòng ta chăng?
Không, chính là ta muốn tìm nỗi đau khổ ở đáy chai rượu này. Ta muốn tìm đau khổ và nước mắt. Ta đã uống và ta đã tìm được.
Chỉ có đấng vẫn hằng thương xót và thông hiểu được vạn vật chúng sinh, chỉ có người mới sẽ thương hại chúng ta.
Người là đấng vô song, người là đấng phán xử tối cao. Rồi ngày ấy người sẽ đến và sẽ phán hỏi:
đâu rồi
Người con gái đã bán mình để nuôi người gì ghẻ phế lao và ác nghiệt, nuôi mấy đứa con của kẻ khác. Đâu rồi, người con gái đã rủ lòng thương hại người bố, phàm trần, nghiện rượu, ăn hại, mà không hề ghê sợ cái tính thô bỉ thú vật của hắn. Và người sẽ phán, lại đây con, ta đã tha thứ cho con một lần rồi, nay ta lại tha thứ tội lỗi cho con, vì con đã rộng lòng yêu thương. Câu của Giê-xu nói với Magdalena, một người đã sống phóng đãng. Và người sẽ tha thứ cho Sonia yêu quý của ta. Người sẽ tha, ta biết trước rằng người sẽ tha. Lòng ta đã cảm thấy thế ngay từ lúc nãy, khi ta còn ở đẳng nhạc con ta. Người sẽ phán xử mọi người và sẽ tha tội tất cả. Người hiền cũng như kẻ ác, người khôn ngoan cũng như kẻ lầm lạc kém hèn. Xong đâu đó, người sẽ cao giọng phán dạy chúng ta. Các ngươi nữa, hãy ra đây những linh hồn yếu đuối đắm mình trong rượu chè, những linh hồn nhơ nhuốc, và tất cả chúng ta sẽ đến dưới chân người, không hổ thẹn. Người sẽ nói, bay là những con lợn, bay là hình tượng của thú vật và mang trên mình dấu ấn của thú vật, nhưng cũng hãy cứ đến đây. Những bậc đại hiền, những linh hồn khôn ngoan sẽ can, lạy Chúa, sao người lại thu nhận những kẻ này? Và người sẽ phán, ta thu nhận chúng, hỡi các bậc đại hiền, ta thu nhận chúng, hỡi những linh hồn khôn ngoan, vì trong cả bọn chúng không hề có đứa nào tự thấy xứng đáng được thu nhận cả. Người sẽ đưa bàn tay ra, và chúng ta sẽ sụp xuống lại người. Chúng ta sẽ khóc, rồi chúng ta sẽ hiểu hết được mọi sự. Lúc bấy giờ chúng ta sẽ hiểu hết, và mọi người rồi cũng sẽ hiểu. Cả Katerina Ivanovna nữa, nàng cũng sẽ hiểu. Lạy Đấng Chúa cứu thế, mong sao chóng đến ngày trị vì của người. Hắn buông người rơi phịch xuống ghế, kiệt sức, rũ rượi, không còn nhìn ai nữa. Dường như đã quen tất cả mọi vật xung quanh và chìm sâu trong suy tưởng. Lời nói của hắn đã gây một ấn tượng nào đấy. Khắp gian phòng im lặng một lát, nhưng chẳng mấy chốc tiếng cười, tiếng chửi rủa lại vang lên. Hắn lý sự, chỉ nói nhảm, thế mà cũng đòi làm công chức. Và cứ thế. Ta đi thôi, ông ạ. Marmeladov bỗng ngẩng mặt lên nói với Raskolnikov. Ông đưa tôi về nhà hộ, nhà cô Zen trong sân ấy, và đến lúc phải trở về với Katerina Ivanovna. Raskolnikov đã muốn bỏ đi từ lâu, và lại chính chàng cũng đã định dìu giúp Marmeladov về nhà. Đôi chân của Marmeladov tỏ ra yếu hơn miệng lưỡi của hắn nhiều, nên hắn phải dựa dẫm hẳn vào người chàng thanh niên mà đi. Chỉ cách đó 200-300 bước là đến nhà hắn. Càng gần về đến nhà, lão say rượu lại càng thấy bối rối và sợ hãi. Bây giờ không phải tôi sợ Katerina Ivanovna, hắn thì thào trong cơn xúc động, cũng không phải tôi sợ nàng túm lấy tóc tôi. Tóc à, tóc là cái gì? Chuyện nhảm hết. Tôi nói thế đấy, thế nàng cứ túm lấy tóc tôi cũng còn hơn. Không phải tôi sợ cái đó, mà tôi sợ mắt nàng. Vâng, đôi mắt của nàng, tôi cũng sợ cả những đám da đỏ trên gò má nàng, và cả hơi thở của nàng nữa. Anh đã thấy những người hoa lao, nhưng khi xúc động, họ thở như thế nào chưa? Tôi sợ cả tiếng khóc của mấy đứa bé, vì nếu Sonia không cho chúng nó ăn gì, thì tôi chẳng biết làm thế nào nữa. Tôi cũng chẳng sợ bị đánh đòn, vì ông ạ, chính đòn vọt không những không làm cho tôi đau đớn, mà lại còn đem lại cho tôi một niềm khoái lạc nữa. Vì chính tôi, nếu không bị đánh đòn thì cũng không biết làm thế nào được. Thế mà lại hay đấy, nàng cứ đánh tôi đi cho khuây khỏa, cứ thế mà lại hay. Chúng ta đến nơi rồi đấy, nhà lão Kozen, một tay thợ khóa giàu người Đức, dẫn tôi vào. Hai người đi qua sân và lên tầng các tư, càng lên cầu thang càng tối, lúc ấy đã gần 11 giờ. Tuy vào tiết này đêm Petersburg cũng chẳng ra đêm nữa, nhưng trên cầu thang vẫn tối om. Cuối thang gác, ở phía trên cùng, một cánh cửa ám khói mở ra, một màu nến soi sáng một căn buồng tồi tàn, dài độ 10 bước. Đứng ngoài cửa có thể trông suốt hết cả căn buồng. Đồ đạc ngổn ngang, bừa bộn, đôi cũng la liệt đủ các thứ quần áo rách của trẻ con. Một tấm vải giường thùng treo chắn ngang góc buồng trong cùng. Có lẽ có một chiếc giường đặt sau tấm màn ấy. Trong buồng vẹn vẹn chỉ có 2 chiếc ghế, một chiếc đi văng lót vải sơn đã chóc gần hết, một cái bàn làm bếp cũ kỹ bằng gỗ thông để mộc không trải khăn bàn.
Trên rìa có một cái chân nến bằng sắt, trên có gắn một mẩu nến mỡ bò cháy gần hết. Té ra, Marmeladov ở một căn buồng, chứ không phải ở trong một góc nhà, nhưng là một căn buồng trên lối ra vào, cánh cửa thông sang các buồng khác, hay các buồng khác thuộc căn nhà của mụ Amalia Lipevkin đang mở hé hé. Từ căn buồng trong ấy đưa ra những tiếng cười nói ầm ĩ, chắc là họ đang đánh bài và uống trà, thỉnh thoảng lại vọng ra những câu hết sức cục cằn. Raskolnikov nhận ngay ra được Katerina Ivanovna, một người đàn bà gầy gò, mảnh khảnh, người khá cao và cân đối, bộ tóc hung sẫm, còn rất óng ả, gò má quả nhiên đỏ ửng. Bà ta đi đi lại lại trong căn buồng nhỏ hẹp, tay khoanh trước ngực, môi mím lại, thở nức lên từng đợt không đều. Mắt bà sáng long lanh như đang lên cơn sốt, nhưng cái nhìn thì sắc và bất động. Ánh nến lù mù, sắp tắt, chiếu chập chờn trên bộ mặt hốc hác và thảng thốt, trông càng thêm thiểu não. Raskolnikov đoán bà ta khoảng độ 30, và quả thật chẳng xứng đôi với Marmeladov tí nào. Katerina Ivanovna không chú ý đến hai người vừa vào. Hình như bà ta đang ở trong một trạng thái hôn mê, không nghe, không thấy gì hết. Gian phòng ngột ngạt, nhưng bà ta không mở cửa sổ. Mùi hôi thối từ cầu thang xông lên, nhưng cửa ra cầu thang vẫn bỏ ngỏ. Từ các buồng trong, khói thuốc lá cứ ùn ùn bay ra làm cho bà phát ho lên, nhưng bà vẫn không ra đóng cửa lại. Đứa con gái út, độ lên 6, ngồi bó gối dưới đất, đầu gục vào đi văng mà ngủ. Thằng anh, lớn hơn 1 tuổi, đang đứng khóc trong xó, người run bắn lên. Có lẽ nó bị đánh. Đứa con gái lớn, quãng lên 9, cao và gầy như que diêm, mặc chiếc sơ mi đã rách mướp, cái áo choàng bằng dạ cũ, có lẽ mới cách đây đã 2 năm, vì bây giờ con bé mặc ngắn cũn cỡn lên đến quá đầu gối, choàng lên đôi vai nhỏ bé. Nó đứng cạnh thằng em, cánh tay dài, khô đét như que củi ôm chặt lấy thằng bé. Hình như tao đang cố dỗ em, nói thì thầm cái gì với thằng bé. Cố sao cho nó đừng khóc nức lên lần nữa. Mặt sợ sệt theo dõi từng bước đi của mẹ nó, đôi mắt rất to, tối sẫm, nổi bật trên khuôn mặt gầy chót và sợ hãi, trông lại càng to hơn. Marmeladov không vào, hắn quỳ ở ngoài cửa và đẩy Raskolnikov vào trước. Thấy có người lạ, Katerina Ivanovna lơ đãng dừng lại trước mặt chàng, rồi sực tỉnh và như muốn tự hỏi người lạ mặt này vào đây có việc gì. Chắc bà ta nghĩ ngay rằng chàng chỉ đi qua buồng này để vào nhà trong, nên không để ý đến chàng nữa. Bà đi ra đóng cửa cầu thang lại, nhưng trông thấy chồng quỳ ngay ở lối vào, bà kêu lên một tiếng: "À, mày đã về đây rồi!" Bà nội khủng quát: "Đồ quỷ sứ, đồ quái vật! Thế tiền đâu? Còn gì trong túi không? Đưa xem nào, quần áo ở đâu thế này? Thế còn quần áo mặc đâu? Tiền đâu? Nói đi!" Bà ta xông vào lục soát Marmeladov. Hắn ngoan ngoãn và nhẫn nhục huỳnh ngay hai tay ra hai bên để cho việc lục soát được dễ dàng. Không còn lấy một đồng xu dính túi. "Thế tiền đâu?" Bà ta gào lên: "Ôi trời ơi, có thể nào hắn đã uống hết rồi? Còn đến những 12 rúp trong hòm kia mà." Đột nhiên bà ta điên cuồng túm lấy tóc, lôi hắn vào nhà. Marmeladov ngoan ngoãn lê gối vào theo vợ. "Đây là một khoái lạc đối với tôi, không phải là đau khổ đâu mà là khoái lạc đấy ông ạ." Hắn kêu to lên, trong khi bị rách tóc, đầu lại có lần cộc xuống sàn nhà một cái. Con bé ngủ dưới đất thức giấc và khóc thét lên. Thằng bé đứng trong góc sợ hãi run bần bật, kêu rú lên và ôm quắp lấy chị nó như lên cơn động kinh. Đứa con gái lớn còn ngái ngủ cũng run cầm cập: "Mày đã uống rượu hết nhẵn, cái gì cũng đem uống hết!" Người đàn bà đáng thương gào lên trong cơn tuyệt vọng: "Quần áo của ai ở đâu thế này? Chúng nó đang đói, chúng nó đang đói!" Nàng vừa vặn hai tay vào nhau, vừa chỉ bọn trẻ con: "Cái kiếp khốn khổ này! Còn anh không biết thẹn ư?" Nàng quay sang Raskolnikov: "Ra mày ở tiệm rượu về à? Ra mày cũng uống với hắn à? Uống với hắn à? Xéo ngay!" Người trẻ tuổi hấp tấp lùi ra không nói một lời. Lúc ấy cánh cửa phòng đã mở toang và vài người tò mò ló đầu vào nhìn. Họ trân trân bộ mặt sắc sược, đầu đội mũ chụp vải, mồm ngậm tẩu hoặc hút thuốc lá cuốn phì phèo. Có người khoác cả áo choàng ngủ không cài cúc hoặc những bộ đồ mỏng dính đến sổ sàng. Có người còn cầm bài ở tay. Họ cười hả hê, nhất là khi Marmeladov kêu khoái lạc trong khi bị túm tóc. Họ lại còn ùa cả vào phòng nữa. Rồi một tiếng kêu the thé, rợn người vang lên. Đó là mụ Amalia Lippevecchen vào dàn xếp trật tự theo kiểu của mụ, chửi bới và đòi đuổi đến hàng trăm lần rồi. Người đàn bà đáng thương ra khỏi nhà ngay ngày hôm sau. Khi đi ra, Raskolnikov vừa kịp thọc tay vào túi vốc mấy đồng tiền đồng mà lúc nãy lão chủ vừa phụ lại cho chàng và kín đáo đặt lên bậu cửa sổ. Nhưng khi ra ngoài cầu thang, chàng lại thay đổi ý định và toan quay trở lại. Mình đến là vớ vẩn, chàng nghĩ thầm, ở đây đã có Sonia, bản thân ta thì lại đang cần tiền. Nhưng suy đi tính lại thấy không thể lấy tiền lại được nữa, mà dù có lấy được thì cũng chẳng nên lấy lại. Chàng khoát tay một cái và trở về nhà. Sonia còn cần mua kem phấn. Chàng lại mỉm cười chua chát nghĩ tiếp trong khi bước trên đường phố. Cái thứ sạch sẽ đó cần phải tốn tiền. Có thể là Sonyashka hôm nay cũng phá sản vì đi săn con mồi sộp. Cái kính hệ vàng cũng phiêu lưu lắm. Thế là ngày mai cả gia đình họ cạn khô nếu không có mấy đồng tiền của ta. Chà Sonia, họ đã đào được một mạch nước thật ra trò. Họ cứ tha hồ múc. Họ cũng đã quen rồi. Lúc đầu họ còn khóc đôi chút, nhưng rồi cũng quen đi. Con người vốn đê tiện, cái gì rồi cũng quen được. Raskolnikov trở nên tư lự. Được rồi, nếu tôi nói sai, chàng bất giác nói to lên. Nghĩa là nếu quả thật con người không đê tiện, tôi muốn nói cả loài người nói chung, thì tất cả những cái khác đều là định kiến, giặt là những chuyện lo sợ không đâu, không còn gì ngăn cản ta nữa. Và chính phải như thế mới được.